Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng Chủ nhật ngày 4 tháng 8 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về Chiếu Định Yên. Kế đến là tường trình của biên tập viên Việt Hùng Đài VOA về tham quan nông trại Mỹ ở ngoại ô Washington. Tiếp theo là bài viết của Ngọc Lễ về đối đầu trên Biển Đông, cơ chế nào xử lý. Và kết thúc buổi phát thanh sáng nay của chúng tôi là bài viết của Hà Vũ về nhạc sĩ Vũ Thành An và những bài không tên. Mời quý thính giả theo dõi. Mở đầu chương trình sáng nay của Đài VOA, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về Chiếu Định Yên.
Đây là con đường vào xã Định Yên, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, nơi có nghề dệt chiếu đã ngoài trăm năm tuổi. Với khung dệt tay, luôn cần phải có hai người, một người dập và một người chùi lát. Bà Lê Thị Thạng kể rằng, đến bà là đời thứ ba trong dòng tộc theo nghề dệt chiếu.
Tôi mừng năm nay cũng 40 năm rồi. Hồi xưa thì nó nạo ngay gạch này ai cũng có mừng hết trơn. Bây giờ con ta lớn hết trơn, người ta cũng đi mừng chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ đó. Thành ra ta cũng ít mừng, bây giờ ta dạy chiếu máy nhiều cô ơi. Chiếu tay này ngày có 4 chiếc là dạy chiếu máy, ngày mấy chục chiếc rồi.
Dù là dệt bằng máy thì đây là những công đoạn vẫn phải làm tay. Sợi lát được mua từ thương lái ở Vũng Liêm theo ghe lên bỏ mối ở chợ Định Yên. Khung dệt chiếu bằng tay được làm từ gỗ cây sao và cây thao lao. Trong clip là bà đẹp chùi cọng lát vào khung để người chồng của bà dập khung. Cọng lát màu là do được nhợm, bà Thạng cho biết.
Như mình bắt nước sâu lên ha. Cái đầu mình nhuộm chút xíu là gọn lọn rồi, chút xíu gọn lọn à. Một con lát vậy đó là mình dệt cỡ, mình nhuộm cỡ 1 tiếng mấy, 2 tiếng đồng hồ cái gầu rồi. Cái đem ra mình phơi. Mình phơi nắng rồi, mình phơi cái đuôi rồi, rồi phơi cái ngọ, cái gốc. Rồi mình đem vô mới được. Không thôi nó móc. Mình thì cái bề ngang này thì thước 6 nè, bề dài chị 2 thước thì được 1 chiếc đó.
Ở Định Yên, việc dệt chiếu bằng máy giúp mỗi ngày sản lượng làm ra nhiều hơn, đỡ cực hơn và tấm chiếu thương phẩm ra thị trường cũng có giá cao hơn, bà Thủy kể.
Lát này mua ở dưới Vũng Liêm ta chở lên, có cái bến lát ở chợ Định Yên nè. Mình ta chở lên đó là mình xuống đó mình mua. Trước giờ tay mới dệt máy đâu chừng 3 năm nay. Sáng 5 giờ làm, mình tới chiều 5 giờ chiều nghỉ.
Nghề dệt chiếu ở Định Yên hiện nay được thương lái vào tận nhà để bao tiêu, bà Thạng nhớ lại.
Mà đỏ đỏ hồi xưa cô biết không, đem xuống chợ Định Yên á, giác đi 11, 12 giờ, đi gần chết luôn, có bữa thì bán được, có bữa ấy giác về muốn chết cô ơi. Hồi đó đó, mưa gió rồi bán đâu có được đâu, rồi lái người ta không có mua, giác về tràn thôi, người nào nói giác có năm đâu gì nè, giác mệt gần chết luôn.
Hồi đó, như lời bà Thạng, đó là thời Định Yên có chợ chiếu đêm, thắp đèn dầu mua bán mà người ta gọi là chợ chiếu ma, bà Điệp tâm sự.
Yêu thích hồi nào giờ ông bà mình để lại mà, cái nghề truyền thống vậy. Để hồi đó giờ, rồi dệt như gì hoài đó, đó, ông bà mình dệt, cha mẹ mình dệt, rồi bây giờ này tới mình.
Ông bà để lại nghề dệt chiếu thủ công, giờ con cháu góp phần cải tiến qua chuyện đưa máy móc vào thay ở một số công đoạn. Với những nhà còn làm theo lối dệt tay như bà Thạng, tiền lời kiếm được rất ít ỏi.
Chiếu máy nó dày, chiếu tay này nó không có dày, thì ra nó rẻ hơn cái chiếu máy đó. Mận gì rồi sống mà, ngày có 24 ngàn bạc đó. Mận thì sống đã tạm qua ngày được chứ không có dư trong vàng đâu cô ơi.
Năm 2013, xóm nghề dệt chiếu Định Yên ở Lấp Vò, Đồng Tháp được nhà nước Việt Nam công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.
Tiếp theo là tường trình của biên tập viên Việt Hùng, Đài VOA, về tham quan nông trại Mỹ ở ngoại ô Washington.
Một vùng nông trang yên bình nằm cách trung tâm thủ đô Washington, Hoa Kỳ khoảng hơn 30 phút lái xe. Vào thời điểm này, các gia đình ở Mỹ thường cho con cái của họ tới với những nông trang như thế này trong dịp cuối tuần để thư giãn và cũng là để tìm hiểu về thiên nhiên và các loài vật thôn dã. Những nông trang cũng thường mở cửa miễn phí vào những dịp cuối tuần nhất định, với các tình nguyện viên giới thiệu và hướng dẫn, giúp mọi người đến thăm hiểu hơn về cuộc sống và cách vận hành của những trang trại ngoại ô với những loài vật rất hiền hòa. Cháu Vanessa May từ thành phố Annandale, Virginia nói:
Cháu thì cháu thích nhất là được vuốt ve những chú lừa và những chú cừu. Chúng có bộ lông thật mềm mại.
Còn chị Hannah Nguyễn cũng từ thành phố Annandale, Virginia thì cho biết:
Đây là một cái hoạt động rất là ý nghĩa đối với con trẻ ở Mỹ, bởi vì thời gian này cũng là thời gian mà các con được nghỉ hè. Thì tôi cho các con đi đến những cái nông trại quanh cái vùng mà tôi sinh sống để mà tìm hiểu thêm về cái đời sống ở các farm, hay là để cho các con có thể tìm hiểu về những cái đồ vật hay là những cái đồ ăn, thức uống hàng ngày mà các con sử dụng.
Tại những nông trang như thế này, du khách cũng có thể tìm cho mình một không gian mát mẻ để thưởng thức bữa trưa với những món ăn tươi được những người sinh sống ở đây làm tại chỗ và phục vụ với giá cả phải chăng. Ngoài ra, nếu tới với những nông trại chuyên sản xuất rượu, thì du khách cũng có thể tìm thấy cho mình rất nhiều loại vang ngon khác nhau được phục vụ nếm thử miễn phí trong những căn hầm đậm chất thôn dã để tránh cái nắng nóng ngoài trời như thế này.
Nếu như đến với những nông trại ở Mỹ vào thời điểm này thì thời tiết thường là khá nắng nóng. Nhiệt độ vào giữa trưa có thể lên đến từ 30 đến 34 độ C và bạn lại thường xuyên phải tham gia vào những hoạt động ngoài trời. Tuy nhiên nếu như vượt qua được cái nắng nóng này thì bạn sẽ cảm nhận được một bầu không khí rất là yên bình và êm ả tại những miền quê của nước Mỹ.
Mặc dù không phải là khu vực có đất đai bạt ngàn, nhưng mỗi nông trại ở ngoại ô thủ đô Washington cũng có diện tích vài chục hectare. Vì thế, khi tới với những nông trại này, mọi người đều có được cái cảm giác thoáng đãng, yên bình. Bên cạnh đó, đối với những ai yêu thích các sản phẩm nông nghiệp tươi, thì đều có thể tìm mua cho mình các loại hoa trái, hay thậm chí là cả các loại thịt tươi ở đây. Ngoài ra là các sản phẩm thủ công được làm từ các loại lông cừu trong trang trại. Hoạt động kinh doanh này cũng đem lại một nguồn thu nhỏ giúp trang trại hoạt động, nên thường nhận được khá nhiều sự ủng hộ của du khách.
Đến đây mời quý thính giả theo dõi bài viết của Ngọc Lễ về đối đầu trên Biển Đông, cơ chế nào xử lý.
Hiện không có nhiều kỳ vọng vào các cơ chế cũng như biện pháp kiểm soát hành vi của những bên tranh chấp để đảm bảo hòa bình và ổn định cho Biển Đông, các chuyên gia quốc tế nhận định. Chỉ trong thời gian ngắn, vùng biển này đã liên tục xảy ra các sự cố. Tàu hải giám Trung Quốc quấy rối hoạt động thăm dò của tàu Malaysia ở cụm bãi cạn Luconia ở cực nam quần đảo Trường Sa hồi tháng 5. Tàu cá Trung Quốc đâm chìm tàu cá Philippines ở bãi Cỏ Rong hồi tháng 6. Và mới đây nhất, kể từ đầu tháng 7 đến nay, tàu thăm dò của Trung Quốc với sự hộ tống của các tàu hải giám đã xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế EEZ của Việt Nam quanh bãi Tư Chính. Trong khi đó, các cơ chế kiểm soát xung đột như Bộ Quy tắc ứng xử COC, các phương pháp xây dựng lòng tin CPM, cơ chế tham vấn song phương BCM cũng như sự phân xử của Tòa trọng tài thường trực BCA đều có những trở ngại nhất định. Các chuyên gia nhận định tại Hội nghị Biển Đông thường niên lần thứ 9 do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS tổ chức ở thủ đô Washington, Mỹ hôm 24 tháng 7. Hội thảo đã dành hẳn một phiên thảo luận với chủ đề các con đường quản lý bất đồng để nhìn lại những cơ chế và biện pháp này.
Đàm phán COC phức tạp. Trước hết, đối với Bộ Quy tắc ứng xử, viết tắt là COC, vốn đang được đàm phán giữa Trung Quốc và các nước ASEAN từ năm 2014. Và được hy vọng sẽ ổn định tình hình Biển Đông khi hoàn tất. Con đường đàm phán vẫn còn rất chông gai do lập trường quá khác biệt giữa các bên. Theo nhận định của ông Ian Story, chuyên viên cao cấp của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore, thì Trung Quốc có ý đồ riêng khi tham gia đàm phán COC, dù trước năm 2014 họ không hứng thú với COC bất chấp lời kêu gọi của các nước. Mãi cho đến năm 2016, Trung Quốc mới có thái độ nghiêm túc hơn với các quốc gia đàm phán COC. Mà lý do mặc định là họ muốn đánh lạc hướng sự chỉ trích ra khỏi việc họ bác bỏ phán quyết của tòa án trọng tài vốn được công bố vào tháng 7 năm đó, ông Story phân tích. Cũng theo nhà nghiên cứu này, một động cơ khác để Bắc Kinh đàm phán COC là để chứng minh luận điệu giả trá của họ rằng Biển Đông yên tĩnh và ổn định, và rằng Trung Quốc và ASEAN đang cùng nhau giải quyết vấn đề, vì thế không cần các nước bên ngoài, nhất là Mỹ, can thiệp vào. Cuối năm ngoái, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã tuyên bố rằng nước ông muốn có được COC trong vòng 3 năm, tức là đến năm 2021. Tuy nhiên, ông Story cho rằng điều này trái ngược với mong muốn của một số nước tranh chấp, là họ ưu tiên vào kết quả đàm phán, hơn là thời hạn cứng do những nội dung đàm phán COC hiện vẫn đang trong vòng bí mật. Nhà nghiên cứu này đã tiết lộ những bất đồng lớn giữa Trung Quốc và các nước ASEAN, nhất là Việt Nam. Hà Nội, theo lời ông Tory, đã nêu ra một danh sách dài các hoạt động mà họ muốn COC cấm, và không có gì trùng hợp khi danh sách này cũng chính là những gì mà Trung Quốc đã làm trong vòng vài năm qua. Chẳng hạn như chấm dứt xây đảo nhân tạo, không được quân sự hóa các đảo, từ bỏ vũ lực và không được đe dọa dùng vũ lực, chấm dứt tình trạng chặn tàu tiếp tế, không được tuyên bố vùng nhận dạng phòng không.
Ngoài ra, Hà Nội cũng yêu cầu các bên làm rõ đòi hỏi chủ quyền và đòi hỏi này phải phù hợp với UNCLOS, Công ước Quốc tế về Luật Biển. Bắc Kinh cho đến nay vẫn giữ cho yêu sách đường chính đoạn của họ mơ hồ, chẳng hạn như không rõ họ đòi chủ quyền với đảo hay biển hay cả hai. Để tự do hơn trong diễn giải, bản thân đường chính đoạn này trái với UNCLOS và đã bị tòa án quốc tế bác bỏ. Việt Nam cùng với Indonesia đã kêu gọi các bên tôn trọng vùng đặc quyền kinh tế EEZ rộng 200 hải lý của các nước ven biển, thách thức trực tiếp đối với đường chính đoạn của Trung Quốc vốn xâm phạm vào EEZ. Việt Nam cùng với Indonesia đã kêu gọi các bên tôn trọng vùng đặc quyền kinh tế EEZ rộng 200 hải lý của các nước ven biển, thách thức trực tiếp đối với đường chính đoạn của Trung Quốc vốn xâm phạm vào EEZ của tất cả các bên có tranh chấp. Ông cho biết và nói rằng Trung Quốc muốn dỡ bỏ tất cả các điều khoản này mà Việt Nam nêu ra trong dự thảo lần thứ nhất. Bên cạnh đó, Bắc Kinh còn đưa vào những điều khoản mà ông Story cho rằng gây ra những lo ngại trong phạm vi khu vực và các nước bên ngoài. Theo đó, Bắc Kinh muốn các dự án hợp tác cùng khai thác dầu khí ở Biển Đông chỉ diễn ra giữa Trung Quốc và các nước có tranh chấp, tức loại trừ các tập đoàn dầu khí phương Tây. Các cuộc tập trận giữa các nước ASEAN với các nước bên ngoài cần phải có sự đồng ý trước của tất cả 11 nước, 10 nước ASEAN và Trung Quốc, có nghĩa là Bắc Kinh có quyền chặn đứng bất kỳ hoạt động quân sự nào giữa một nước ASEAN với Mỹ, Nhật hay Úc. Không những thế, phạm vi địa lý, Việt Nam muốn COC bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa, nhưng Trung Quốc phản đối, tính ràng buộc về pháp lý cũng là những vấn đề bất đồng trong đàm phán, cũng theo ông Story. Hiện tại, các nước đang trong giai đoạn đọc dò, reading, lần thứ nhất bản dự thảo và đặt trong ngoặc đơn những điểm mà họ không đồng ý, cũng như ghi chú lập trường của mình ở mỗi điểm, ông nói và cho biết có rất nhiều chỗ bị đặt trong ngoặc đơn. Do mức độ phức tạp của nhiều vấn đề và tốc độ chậm chạp của cuộc đàm phán, cho nên mục tiêu có COC vào năm 2021 có lẽ sẽ không thể đạt được, ông Story nói.
Ngoại giao hai mặt về các biện pháp xây dựng lòng tin CBM, ông Prasanth Parameswaran, biên tập viên cấp cao của tạp chí The Diplomat, nêu bật điều quan ngại mà ông gọi là tiến trình hai mặt của Trung Quốc, khi một mặt có hành động thiện chí nhưng mặt khác lại có hành vi gây hấn. Những hành động xây dựng lòng tin và làm xói mòn lòng tin đồng thời này đã diễn ra liên tục ở Biển Đông trong thời gian qua, ông nói. Ông Jay Batambakan, giám đốc Viện các vấn đề hải dương và luật biển thuộc Đại học Philippines, nêu ra trường hợp cơ chế tham vấn song phương viết tắt là BCM, Philippines thiết lập cùng với Trung Quốc sau phán quyết của Tòa trọng tài thường trực hồi năm 2016 mà ông cho rằng không hiệu quả. BCM được lập ra nhằm để tạo một kênh trao đổi và giải quyết những vấn đề tranh chấp về chủ quyền một cách thầm lặng, ông cho biết. Giờ đây, đã 3 năm trôi qua, nhưng BCM vẫn chưa chứng minh được nó là một phương cách hiệu quả để thật sự giải quyết những vấn đề cốt lõi của tranh chấp. Ông nói, trừ phi hai nước thay đổi cách ứng xử, nếu không, cơ chế này sẽ không là gì khác hơn là kênh đàm phán thiếu thiện chí. Ông Batambakan đưa ra dẫn chứng về việc ngư dân Trung Quốc khai thác ồ ạt, sò, tai tượng ở bãi cảng Scarborough, vốn gây nguy hại nghiêm trọng hệ sinh thái ở đây. Vấn đề mà Malaysia đã nhiều lần nêu lên với Trung Quốc trong khuôn khổ BCM, nhưng Bắc Kinh không hề giải quyết. Ông cho biết vấn đề đánh bắt sò tai tượng đã được nêu ra trong lần tham vấn hồi năm 2017, vốn được mô tả là sâu sát, thân thiện, hiệu quả. Nhưng cuối cùng vào tháng 8 năm 2017, hành vi khai thác sò tai tượng của ngư dân Trung Quốc lại tái diễn. Cho đến nay, chính phủ Trung Quốc chưa có hành động nào để giải quyết tình trạng đánh bắt trộm sò tai tượng ở bãi cảng Scarborough và tác động của nó đối với môi trường biển. Ông cho biết và nói thêm rằng hành động của ngư dân Trung Quốc diễn ra trước sự có mặt của các tàu hải giám Trung Quốc. Hành động của Trung Quốc trong vấn đề này hoàn toàn rõ ràng và là sự đo lường trực tiếp cam kết của họ để giành được lòng tin trong việc xử lý tranh chấp, ông nói. Cho nên không có gì là không công bằng khi nói rằng vào lúc này, BCM không làm được chức năng là cơ chế chủ động giải quyết bất đồng mà lại trở thành cơ chế gây sao nhãng và làm phức tạp thêm bất đồng. Ông nói, nó hoạt động một chiều với lợi thế cho một phía Trung Quốc, và thay vì quản lý tranh chấp, nó càng làm cho tranh chấp mở rộng và khó mà giải quyết công bằng trong tương lai.
Đưa ra Liên Hiệp Quốc. Về phán quyết của Tòa án Quốc tế, cụ thể là phán quyết của BCA trao thắng lợi cho Manila trước Bắc Kinh đối với các tranh chấp trên Biển Đông hồi năm 2016. Cơ chế thực thi phán quyết là lý do chính khiến nó không có tác dụng như mong đợi khi các nước thu kiện không tuân thủ phán quyết. Bà Lan Nguyễn, phó giáo sư thuộc khoa luật Đại học Utrecht, Hà Lan, nhấn mạnh đến các trường hợp tương tự mà các nước nguyên đơn đã đưa vấn đề ra Liên Hiệp Quốc. Hơn 3 năm kể từ ngày PCA ra phán quyết, Bắc Kinh chỉ tuân thủ có 2 trong tổng số 11 điểm phán quyết, theo phân tích mới đây của Sáng kiến Minh Bạch Hàng hải Châu Á AMTI của CSIS. Bà Lan nêu ra ví dụ về vụ kiện hồi năm 1986 của Nicaragua đối với Mỹ đã ủng hộ thành phần nổi loạn chống chính phủ nước này. Mỹ khi đó cũng từ chối tham gia vào vụ kiện, cũng như Trung Quốc đối với vụ kiện của Philippines. Tòa án Công lý Quốc tế ICJ khi đó đã ra phán quyết Nicaragua thắng kiện, nhưng phán quyết này đã bị Washington bác bỏ. Khi đó, Nicaragua đã viện đến Điều 94 trong Hiến chương Liên Hiệp Quốc để đưa vấn đề này ra Hội đồng Bảo an để buộc Mỹ phải thực thi phán quyết. Tuy nhiên, do Mỹ là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an nên họ đã phủ quyết. Sau đó, Nicaragua đã tìm đến Hội đồng Liên Hiệp Quốc nơi họ đã thuyết phục được cơ quan này thông qua 4 nghị quyết lên án Mỹ và yêu cầu Washington phải tuân thủ phán quyết của ICJ. Mặc dù phán quyết của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc không mang tính ràng buộc và không thay đổi nhiều giọng điệu của phía Mỹ, nhưng nó thực sự đưa Mỹ vào tầm ngắm của quốc tế và thực sự gây sức ép lên Mỹ để có một số điều chỉnh nhất định trong chính sách đối ngoại của họ, bà Lan phân tích. Trở lại với phán quyết của BCA đối với Trung Quốc, mặc dù nó chỉ có tác dụng ràng buộc đối với hai bên nguyên đơn và bị đơn, nhưng bà Lan cho rằng các nước có tranh chấp trên Biển Đông có mối liên hệ chặt chẽ, và do tính chất mở của vùng biển này mà tất cả các nước tranh chấp không chỉ Philippines đều có quyền và nghĩa vụ thực thi phán quyết. Từ kinh nghiệm của Nicaragua, bà Lan nói các nước nhỏ có thể sử dụng Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc để gây sức ép lên hành vi sai trái của các nước lớn. Điều mà Việt Nam đã từng thực hiện hồi năm 2014 khi họ liên tục gửi thư đến Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc lên án hành vi Bắc Kinh đưa giàn khoan hải dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế của Hà Nội và yêu cầu phổ biến những lá thư này trong khuôn khổ các phiên họp của Đại hội đồng.
Một phần ba lưu lượng giao thông hàng hải toàn cầu, ước tính khoảng 5.000 tỷ đô la thương mại hàng năm. Nơi có trữ lượng cá dồi dào và thủy lộ giúp vận chuyển 80% lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc. Biển Đông đầy tranh chấp đã trở thành một trong những tuyến đường biển quan trọng chiến lược nhất của thế kỷ 21. Để giúp khán thính giả của đài VOA cập nhật tin tức về các diễn tiến phức tạp nhanh chóng trong khu vực, đài VOA đã lập một trang web tương tác dễ sử dụng, nêu rõ tuyên bố chủ quyền của các nước, những vùng đặc quyền kinh tế, đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quát và đầy đủ về các thiết đặt quân sự, cơ sở hạ tầng dân sự và thời biểu các sự kiện định hình thực trạng hiện nay. Muốn cập nhật tin tức Biển Đông hàng ngày, xin mời truy cập trang web voatiengviet.com/biendong.
Và kết thúc buổi phát thanh sáng nay của chúng tôi là bài viết của Hà Vũ với tựa đề Nhạc sĩ Vũ Thành An và những bài không tên. Mời quý thính giả theo dõi. Nhạc sĩ Vũ Thành An nổi tiếng với những bài ca không tên trong thập niên 60-70 cùng với những nhạc sĩ trẻ từ đó như Trịnh Công Sơn, Từ Công Phụng, Ngô Thụy Miên, v.v. Ông sáng tác rất sớm khi còn đang học trung học. Tuy nhiên, một số bài lúc đó chỉ có nhạc điệu chứ không có lời, như chia sẻ của ông với VOA Việt ngữ.
Những bài không tên, nếu mà nói về những cái nét nhạc của những bài không tên thì đến là rất là sớm. Ví dụ như là bài không tên số 2 hay là bài không tên số 8, thì cái melody đó tới từ khi mà mình còn đang đi học trung học ở trường Hưng Đạo đó, lớp đệ nhị đó, tức là khoảng là năm 1961. Cái lúc đó thì mình chưa có làm lời được, hay đến năm 1968, ví dụ như là bài không tên số 2 á, thì cái nét nhạc mà mình làm năm 1961 cho đến năm 68 thì mới có cái lời của cái bài không tên số 2. Tức là sau nhiều năm nó mới kết thúc thành ra là một ca khúc.
Trong số những bài ca không tên của ông, có những bài lấy cảm hứng từ những mối tình của chính tác giả.
Bài không tên số 2 liên quan tới một cô, bài không tên số 8 liên quan tới một mối tình khác.
Ông giải thích thêm.
Không phải có nghĩa là mỗi một bài không tên có một mối tình, nhưng mà cũng không phải là chỉ có một mối tình. Có một mối tình đó mình dàn trải ra ở một số bài khác nhau. Ví dụ như là bài tình khúc thứ nhất với lại bài hôn nhân cuối cùng đó là cùng một mối tình.
Một điểm đặc biệt đậm chất Vũ Thành An là nhiều tác phẩm của ông không được đặt tên mà cứ lần lượt được gọi là bài không tên từ số 1 lên tới số hàng trăm. Ông cho biết.
Có hai cái lý do. Mình muốn làm cái gì nó khác lạ cho người ta chú ý. Người ta đặt tên, mình không đặt không tên. Đó cái kiểu của mình. Đó là cái ý như vậy. Một ý thứ hai nữa là Hùng Sơn ông có cái người yêu của ông tên là Diễm. Ông viết ra bài Diễm xưa. Người yêu của mình không muốn cho ai biết tên của người yêu của mình là ai cả. Nếu mà người nào tìm hiểu sâu hay là những người thân thì biết thôi. Chứ còn đại đa số mình cũng không muốn cho họ biết, bởi vì mình cũng muốn giữ cái mối tình nó đẹp. Bây giờ là những người yêu của mình bây giờ cũng già hết cả rồi. Bà cụ nó rồi thôi để cho người ta tưởng tượng tới một người yêu, một người thiếu nữ nào mơ mộng duyên dáng tóc dài thà lá lướt. Để đến thế hệ nào người ta cũng nghĩ tới như vậy thì nó hay hơn.
Tác giả cho hay những bài không tên tuy đến số như vậy nhưng không theo thứ tự thời gian.
Cái năm 70, 71 thì đã có nhu cầu mà mỗi mà nhạc sĩ in ra một cái tập nhạc 10 bài. Cái là mình mới gom góp lại những bài đã có rồi mình mới đặt số cho nó từ bài số 1. Bài tình khúc thứ nhất không phải bài số 1 nha. Rồi đến số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8, số 9. Rồi đến cái bài số 10 mình cũng đặt số 10 mà mình đặt tên là bài hôn nhân cuối cùng.
Nhạc sĩ Vũ Thành An vẫn tiếp tục sáng tác những bài không tên và tới đến lúc ông trả lời VOA vào đầu tháng 8 năm 2019 thì đã có bài không tên 107. Tuy nhiên theo ông, những bài không tên sau này không nổi tiếng bằng 10 bài không tên đầu tiên.
Theo mình nghĩ đó, không phải là những bài sau này nó không hay bằng số 1. Bây giờ người ta nghe người ta cứ bảo không có được bằng như là những cái bài đầu tiên, nhưng mà thực sự ra những bài đầu tiên nó đã được tô vẽ bởi biết bao nhiêu kỷ niệm và cái sự rộng rãi của nó, cho nên là nó nổi hơn mấy cái bài không tên sau này. Những bài không tên sau này là những cái đứa em mà nó ra sau rồi chả ai để ý tới nó, không ai để ý tới nó thì nó không nổi thôi. Nhưng mà nếu một người nào người ta để ý thì người ta cũng thích những bài không tên về sau này.
Ngoài những bài không tên để ghi dấu những mối tình, nhạc sĩ Vũ Thành An còn có những bài không tên được tạo cảm hứng từ một số vần thơ, chẳng hạn như bài không tên 50.
Tôi nhớ là hồi đi tù về tôi nghe ở đâu đó có một cái câu thơ rất là hay. Em bảo anh đi đi mà sao em không đứng lại đó. Em bảo anh đừng đợi vì sao anh vội về ngay. Lời nói thoảng gió bay, đôi mắt huyền đẫm lệ. Mà sao anh giải thế không nhìn vào mắt em. Cái câu thơ đó tôi rất là thích. Mà tôi không biết tác giả là sure là ai tác giả. Tôi mới cảm hứng từ cái câu cái thơ đó tôi mới làm bài hôn nhân số 50. Tôi thêm cho đoạn lời nữa nó thành cái trọn vẹn. Còn chỉ có mấy câu đó thì nó quá ngắn. Cho nên là tôi làm thêm lời để mà biến thành cái bài đó là bài không tên số 50. Để là cảm hứng từ một cái bài thơ mà tôi đặt tên nó là Vô Danh. Tôi không biết tác giả nó là ai. Nhưng mà cái câu thơ đó là quá hay.
Ông vừa kể vừa ngân nga hát vài câu trong bài hát.
Em bảo anh đi đi, sao anh không đứng lại? Em bảo anh đừng đợi, sao anh gọi về ngay? Lời nói thoảng gió bay, đôi mắt huyền đẫm lệ. Mà sao anh dại thế, không nhìn vào mắt em? Mà sao anh dại thế, không nhìn vào mắt em, không nhìn vào mắt sâu, không nhìn vào mắt sâu. Những chuyện buồn qua đi, xin anh không nhắc lại, em ngu ngơ vụng dại. Anh mơ mộng huyền vông, đời sống nghiệt ngã không cho chúng mình ấm mộng. Thì thôi xin gửi xong, đưa tình về cuối sông. Vì thì thôi xin gửi xong,
đưa tình về cuối sông, đưa tình về với mộng, đưa tình vào cõi không.
Nhạc sĩ Vũ Thành An từng là một tù nhân chính trị. Sau ngày 30 tháng 4 1975, ông phải đi học tập cải tạo 10 năm tại miền Bắc, từ 1975 đến 1985. Thời gian này cũng là lúc ông bắt đầu sáng tác một số nhạc phẩm đạo lẫn đời và tập trung thành một tập nhạc có tên là Những bài ca nhân bản, cũng được đánh số thứ tự cùng nhiều bài có tên khác. Ông nói:
"Nhưng mà mình muốn giữ cái không tên để cho mọi người đều biết là cái đó là tác giả của Vũ Thành An."
Những đứa con tinh thần của ông chuyển từ thể loại trữ tình sang thể loại thánh ca, và ông đã phổ nhạc toàn bộ Thi Thiên, hay còn gọi là Thánh Vịnh theo từ của Công giáo, gồm 150 bài. Sau 20 năm ngưng sáng tác nhạc đời, từ 1995 cho đến 2015, người nhạc sĩ tài hoa đã quay trở lại với nhạc trữ tình. Ông thổ lộ:
"Có đổi suy nghĩ là bây giờ mình Chúa đã cho mình có cái khả năng để làm đẹp cuộc đời, tại sao mình không có sử dụng cái khả năng đó để mà sáng tác thêm?" Cho nên là từ năm 2015 đến giờ thì Vũ Thành An tiếp tục sáng tác. Chính vì thế là cái bài không tên số 50 là bài không tên cuối cùng trước khi mà Vũ Thành An nghỉ sáng tác năm 1995. Thì khi mà sáng tác lại thì là có tiếp tục có những bài không tên. Và từ bài không tên số 51 và cho đến nay sau 4 năm thì nó đã được đến 100 bài không tên 107. Vũ Thành An cố gắng sử dụng cái khả năng mà ơn trên đó cho để phục vụ lại Chúa trong những thời gian còn lại. Vũ Thành An sẽ tiếp tục sáng tác. Vũ Thành An tin được rằng sẽ đóng góp thêm cái khả năng để làm đẹp cho đời.
Nhạc sĩ Vũ Thành An cho biết sau này, vì lớn tuổi nên ông không còn yêu đương thống thiết, viết nên những lời yêu đương thống thiết nữa, nên ông dựa vào những bài thơ tìm được trên Internet để sáng tác. Ông nói:
"Vừa rồi mình đọc trên Internet có một cái câu rất là hay, và từ đó trở đi là mình phổ cái bài đó, gọi là Một thời theo gió đuổi mây. Và mình thấy hay quá, tự nhiên là cái ý là theo gió đuổi mây, mình theo đuổi tình yêu giống như là mình đi đuổi theo cơn gió, đuổi theo hãng mây thôi, rất là hay. Một thời theo gió đuổi mây, khi yêu đến chót đời, dù rằng mây gió tụ tan, yêu em yêu đến ngút ngàn."
Những ca khúc sau này của Vũ Thành An chưa được xuất bản nhưng được đăng trên Facebook và trang web của tác giả. Nhạc sĩ Vũ Thành An sang Mỹ định cư vào năm 1991, và kể từ năm 1992, ông định cư tại thành phố Portland, tiểu bang Oregon cho đến nay. Ông hiện đang giữ chức vụ phó tế tại một nhà thờ Công giáo ở Oregon và là người sáng lập cùng điều hành quỹ từ thiện Teresa để cấp lương thực cho người già ở Việt Nam và một số nước khác ở Đông Nam Á, Châu Phi cũng như ở châu Mỹ Latin. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng Chủ nhật ngày 4 tháng 8 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên Postcard và Radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.